Xin mời tất cả quý vị, chúng ta cùng chắp tay lại để cung niệm danh hiệu Đức Bổn Sư và bài khai kinh kệ: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vô thượng thầm thâm vi diệu pháp. Bá thiên vạn kiếp nan tao ngộ. Ngã kim kiến văn đắc thọ trì. Nguyên giải Như Lai chân thật nghĩa. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa chư vị Phật tử đồng tu, chúng ta tiếp tục trong trung không tăng thời hệ niệm pháp sự toàn tập. Hôm qua chúng ta đang nói đến bài Liên Trì Tán. Liên Trì Hải Hội Di Đà Như Lai Quán Âm Thế Chí Tọa Liên Đài Tiếp Dẫn Thượng Kim Giai Đại Thệ Hoằng Khai Phổ Nguyện Ly Trần Ai. Hôm qua chúng ta đã nói đến Tiếp Dẫn Thượng Kim Giai, hướng dẫn dìu dắt làm sao cho chúng ta thăng tiến tâm Bồ Đề, thăng tiến phẩm vị, đưa chúng ta lên đến tột đỉnh cứu cánh viên mãn của đạo Bồ Đề. Chúng ta ở trong cái hoàn cảnh chung quanh là chư Phật, là chư Đại Bồ Tát, là Bổ Sứ Phật, là một đời thành Phật. Cho nên ở nơi đây chúng ta cũng nương theo tâm nguyện của các ngài Đại Thệ Hoằng Khai. Thệ nguyện của chúng ta ở trong đó mở ra quảng đại ba la hoằng, như là tứ hoằng thệ nguyện quý vị. Ở trong đó hiểu được mình người tức là cả là một thể, ba đời mười phương Phật cùng đồng một pháp thân. Cho nên từ đó vô duyên đại từ, đồng thể đại bi, nó mở khai ra và coi tất cả chúng sanh như là tự kỷ. Nguyện hoằng nguyện mở khai, đại nguyện mở khai. Chúng ta ở nơi đó thấy được 48 lời đại nguyện của Phật A Di Đà hiển hiện là sự thật, là thành tựu, chứ không phải như là một bài ngụ ngôn, không phải như là một cái lời nguyện suông. Mà ở tại Tây Phương, ở tại Ao Báo, ở tại Liên Trì, ở tại Tây Phương Cực Lạc quốc đó, chúng ta thấy sự thật chân thật, tự mình thấy được 48 lời đại nguyện hiện thực đó. Rõ ràng minh bạch là. Cho nên từ đó chúng ta cũng nương theo chư Phật, chư Đại Bồ Tát phát mở đại nguyện. Đại nguyện á nhất định á là mở ra, và sao quý vị? Phổ nguyện ly trần ai. Ở đây không phải là nguyện ly trần ai quý vị. Chúng ta thấy được Tây Phương Cực Lạc quốc rồi, cho nên phiền não nghiệp chướng bao nhiêu á, cái chấp trước mà chúng ta đới nghiệp về đó chúng ta nguyện bỏ nó, ly trần ai, những cái trần xa cấu hoặc đó nguyện bỏ. Nhưng mà đây không phải là nguyện ly trần ai quý vị, mà là phổ nguyện ly trần ai. Có chữ phổ được quý vị, có nghĩa là gì? Là không những nguyện, chúng ta nguyện lìa bỏ những cái nghiệp mà mang theo đó, bao nhiêu si mê, bao nhiêu trần cấu đó, để mà mau chóng chứng lên đạo Bồ Đề, mà là phổ nguyện đem cái công đức này, đem cái tối thắng này, đem cái nguyện của Đức Phật A Di Đà để phổ biến cho tất cả chúng sanh, hầu chúng sanh được ly trần ai là. Quý vị thấy không, trong lời nguyện rõ ràng không? Nó thêm chữ phổ nữa quý vị à. Còn nếu không có chúng ta đó, đại nguyện ly trần ai, thâm nguyện ly trần ai, nhất nguyện ly trần ai, nó đúng không quý vị? Đúng à. Mà đây không phải, mà là phổ nguyện ly trần ai. Chúng ta đã thấy được cái từ thù thắng ở Tây Phương Cực Lạc Quốc rồi, cho nên trong thâm tâm của chúng ta nhìn cái gương của chư Phật và chư Đại Bồ Tát, nhưng 48 lời đại nguyện là vô lượng nguyện của Đức Phật A Di Đà đã thành tựu như vậy, cho nên mình trong thâm tâm mình ước ao suýt xoa, ước gì nguyện cho tất cả chúng sanh cũng đồng như vậy, cũng đạt được cái tối thắng như vậy, cũng có đều có thể tới ao báo liên trì để hóa sanh. Cho nên tự tâm của chúng ta phát đại nguyện phổ biến đến tập phương, nguyện đó hướng dẫn đưa đường cho hành động của chúng ta, cho việc làm chúng ta. Hành động của chúng ta bây giờ sao quý vị? Được trang bị bằng trí tuệ, bằng từ bi, bằng thiện xảo phương tiện, cho nên trong tay của chúng ta đầy đủ năng lực để phổ độ chúng sanh. Nguyện nó thì thâm sâu, trí tuệ thì cao cả tuyệt vời, từ bi thì ở trong đó như đại hải, trong đó nương theo thần lực của chư Phật, nương theo nguyện lực của chư Phật mà thừa sự để phổ biến cúng dường tất cả chúng sanh, phổ độ tất cả chúng sanh. Cho nên cái liên trì này quý vị, chúng ta 8 tháng liên trì để thấy được cảnh giới của Tây Phương, trong đó có chư Phật, chư Bồ Tát, trong đó có chư thượng thiện nhân ở nơi đó giúp đỡ chúng ta thăng tiến cảnh giới. Và làm sao cái việc nguyện trong đó đại thệ chúng ta, thệ nguyện chúng ta mở khai ra để phổ biến đến tất cả thập phương. Cho nên người niệm Phật mới viên mãn Bồ Đề, người vãng sanh mới viên tròn Bồ Tát. Nếu mà không về Tây Phương Cực Lạc, nếu mà ở trong đó không đến ao báo liên trì, thì người đó dù làm hạnh gì cũng không thể viên mãn hạnh Bồ Tát đâu quý vị. Chúng ta đừng có so đo, đừng có tính toán, đừng có nghe lời của các vị khác, mà hãy nghe lời của Phật quý vị ạ. Phật có nói cho chúng ta về Tây Phương để học, để mà tu, để mà thành chánh giác, để mà thành Bồ Tát hạnh, để mà phổ độ chúng sanh. Có người lại khuyên chúng ta về Tây Phương rồi cũng phải đi học, cũng phải tu, tại sao không ở đây để tu, để chứng Niết Bàn, để nhập Niết Bàn là. Hầu ở đây không học thẳng đi quý vị, chi mà phải đi xa vậy. Ở đây học không thành Phật đạo, ở đây cũng có Tỳ Lô Giá Na, cũng có Lô Xá Na, cũng có Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Tại sao ông ở đây học đi chi quan đó, rồi chân ước chân ráo, rồi cũng phải học ở đây mình hạ thủ công phu. Lời nói thì hay nhưng mà không hay chút nào. Tại sao quý vị? Chúng ta học ở đây có ai thành công, có ai thành tựu quý vị? Thế giới này chỉ có một cái bổ xứ Phật là Di Lặc Bồ Tát. Ngài ở đâu? Thâm thẳm trời xa lạ. Chúng ta muốn tới cái cửa của Ngài cũng tới không nổi nữa. Tới chúng ta tới cõi trời đâu sức vô nổi không quý vị? Đây nói công phu chúng ta, đừng nói nhập niết bàn. Lên cõi trời đâu xuất để gặp Di Lặc Bồ Tát thọ giáo với Ngài, để Ngài chỉ cho con đường nhập niết bàn. Quý vị à, khơi khơi chúng ta có thể nhập niết bàn được à? Dễ dầu gì à? Dễ dầu gì mà chúng ta ra khỏi sanh tử? Nó nói người thiền, ở trong đó người tịnh độ thì ở vãng sanh, giờ lâm chung được Phật rước, được về Tây Phương tịnh độ. Còn người thiền thì lang thang à? Không phải. Có vị nói người thiền không phải đi lang thang, mà là tu học để nhập niết bàn. Lời nói hay dạ. Nhưng mà có mấy ai cái vị à? Đây Phật nói cho chúng ta, đời mạt pháp vạn ức người tu, một người chứng không thấy là ở đây mà dám học để nhập niết bàn. Niết bàn gì quý vị? Viên tịch đó là thấy được tự tánh, nhập vào được tự tánh, mà minh tâm kiến tánh, kiến tánh thành Phật, kiến tánh thành Phật kia vẫn là sơ trụ Bồ Tát, phát tâm trụ. Còn phải 41 phẩm vô minh chưa phá, ở đó mà nhập niết bàn. Là niết bàn là tịch tỉnh, cảnh giới trong đó không phải đơn giản nhập một cái vô đâu quý vị, mà nó có tầng lớp à. Nó theo cái vô minh của chúng ta, căn bản vô minh chúng ta còn ít nhiều, thì cảnh niết bàn đó vẫn còn ngăn cách cả đại Bồ Tát kia. Mà so với Phật vẫn còn ngăn cách, nói chi chúng ta quý vị à. Đẳng giác Bồ Tát so với Phật vẫn còn thua một bậc. Quý vị ở đâu lấy tư cách gì nạp nhập niết bàn à? Đây, A-la-hán, niết bàn của cái Ngài là thiên chân niết bàn, là thiên, thiên về một phía, thiên vào cái cõi không. Đó là đắm vào cái cõi không. Không đó vẫn là vô minh, chưa có được trí tuệ. Đây đó, A-la-hán đó quý vị. Dễ dầu gì mà phá được kiến tư hoặc để nhập vào niết bàn của A-la-hán à? Nếu không vô niết bàn đi đâu quý vị? Lục đạo, tam giới lục đạo đón chờ là. Cho nên ở đây thật sự nói lời hay, nhưng phải xét lại kinh điển, coi lại Phật huyền ký cho chúng ta như thế nào. Các vị thiền sư nhật chuyên tu, những vị thiền sư đắc đạo nói với chúng ta quý vị, trong đời mạt pháp ức ức người tu hành, không có một, không kiếm ra một người khai đạo. Cho nên ở đây chúng ta sao quý vị? Mình thấy được Liên Trì Tán rồi, xuống bài hồi hướng. Hồi hướng sao? Nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung là. Nhất định, nhất tâm, nhất ý hướng về Tây Phương là. Không có nghe những lời nói của một ai, bất cứ một ai cả. Vì sao? Vì chúng ta chân thành tin tưởng lời của bổn sư, không có dối, không có gạt, không có nói ngoa là. Tất cả các vị thiền sư có bản lãnh, có được các công phu tu học, đều khuyên chúng sanh hãy gì? Khuyên chúng sanh hãy quy thú Bồ Đề là. Quy thú về tịnh độ, chứ không có để cho chúng ta đi lang thang cái gì. Thiền chúng ta tu đến đâu là cảnh giới trời kia, lên được cõi trời sắc giới không phải dễ một chút nào cái gì. Phải đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền thì mới ở được trong cảnh giới trời sắc giới. Cảnh trời sắc giới nó là gì quý vị? Vượt qua khỏi đại tam tai. Bây giờ chúng ta thử mình coi coi á, có khả năng đi vào cảnh trời sắc giới hay không thì chúng ta sẽ biết liền à. Vì ngồi thiền đi, an định đi, rồi ở trong đó nếu mà sơ thiền đó, nếu mà đạt được sơ thiền thì không bị thủy tai, nhị thiền thì không bị thủy tai, không bị hỏa tai, tam thiền không bị phong tai, và tứ thiền không có bị đại tam tai. Bây giờ đừng có nói đại tam tai gì hết, chúng ta ngồi thiền mà người ta lấy nhang, người ta chích chúng ta một cái, coi chúng ta có vượt qua hay không, hay là nổi sân lên là biết liền. Biết liền à. Đây vậy quý vị, họ vượt qua tất cả cảnh giới này, không có bị đại tam tai. Còn chúng ta ở đây sao? Vẫn bị tiểu tam tai. Chứ đừng nói đại tam tai. Đại tam tai là gì quý vị? Là thủy tai, nước đó nó ngập cả cả hệ tinh hệ luôn. Thủy cho là hỏa tai, hỏa tai giống như là mặt trời nó nổ tung, nó gọi là supernova đó, nổ tung ra, tung ra những ánh sáng, những tia lửa đốt cháy cả một tinh hệ luôn, thái dương hệ nổ tung luôn quý vị ạ. Phong tai cũng vậy, gió của vũ trụ nó làm cho tinh cầu, tinh tú đảo lộn hết, đụng vào nhau nổ tung trần đó. Đây chúng ta chịu không nổi cái sức ép này. Vậy mà tam thiền, tứ thiền họ vượt qua được cái gì? Không hề gì cả. Vì cái thân tâm của họ không còn mắc kẹt vào sắc chất nữa, mà họ tinh thần của họ bao phủ cả một cái tiểu thiên thế giới, một cái trung thiên thế giới, một cái tam thiên đại thiên thế giới. Đây là cái tâm của họ như vậy, chứ không phải thường đâu là, mà vẫn là Phật nói, vẫn là chúng sanh, vẫn là luân hồi, vẫn là sanh tử. Cho nên ở đây người nào giác ngộ hãy buông xả hết tất cả đi. Những cái trò chơi quý vị, những cái thần thông, những cái đặc dị công năng, những cái phép thuật hãy buông xả đi là. Cái đó là gì? Trong kinh Pháp Hoa nói là những 16 vị vương tử đều có đồ chơi. Trong kinh Pháp Hoa nói 16 vị vương tử đó có đồ chơi hết. Có đồ chơi lạ lùng mà phải buông xả hết tất cả. Còn đồ chơi chúng ta chưa tới đâu đâu. Cho nên ở đây mình phải sao quý vị? Phát nguyện, nguyện sanh Tây Phương tịnh độ trung lạc. Nếu mà chúng ta không nguyện về Tây Phương cực lạc quốc, chúng ta vẫn ở ta bà này. Cõi ta bà này là sao quý vị? Tam thiên đại thiên thế giới, một tỷ cái đơn vị thế giới. Mà kinh Phật nếu chúng ta xét đó, một đơn vị thế giới như ngài Hoàng Niệm Tổ nói không phải là một thái dương hệ. Một đơn vị thế giới không phải một thái dương hệ, mà một đơn vị thế giới đó rất có thể là một hệ ngân hà. Trong một hệ ngân hà có hàng tỷ cái thái dương hệ, như cái galaxy của chúng ta mà người Trung Quốc gọi là dải ngân hà, hơn nữa tiếng Anh gọi là Milky Way. Tại sao vậy? Ngôi sao hàng tỷ cái mặt trời nó lấp lánh như một cái miếng ngân, một cái miếng ngân hà, cái gì, một cái dòng sông bạc mà ở Mỹ nó gọi là Milky. Milky cứ như là trắng bạc như vậy, cả Milky Way, cả một cái đường trắng bạc như vậy. Chúng ta đến cái ngày mà không phải trăng tròn, chúng ta nhìn lên bầu trời, nhất là cái vị lên nó là không khí không có ô nhiễm, cho nên chúng ta thấy ngôi sao đầy cả bầu trời, nó gọi là Milky Way, cái gì? Thì đó là một đơn vị thế giới. Mà cõi ta bà của chúng ta có bao nhiêu cái đơn vị thế giới đó, quý vị? Phật nói 1.000 nhân cho 1.000 nhân cho 1.000 là 1 tỷ cái đơn vị thế giới là một cõi Phật. Nếu mà chúng ta ở nơi đây không để ý, vẫn là trong tam giới. Trong tam giới đó, dục giới, sắc giới và vô sắc giới. Dục giới không phải một cái thế giới mà có hàng tỷ tỷ cái dục giới, giống như một quốc gia nó có bao nhiêu tỉnh, cái gì, một tỉnh nó bao nhiêu quận, một quận nó bao nhiêu xã, một xã bao nhiêu làng ấp, thì cái làng ấp đó giống như một đơn vị thế giới, một cái dục giới trong đó là một ấp, thì một quốc gia có bao nhiêu ấp, quý vị? Thì quý vị thấy nội Cali này, cái thành phố nó có hàng trăm cái thành phố ở Cali nè. Chúng ta vô bản đồ, vô ở trong đó mình nó list nó ra, mình thấy không? Quá nhiều thành phố trong cái tiểu bang này. Thì ở nơi đây chúng ta cũng thấy cái cõi ta bà quảng đại bao la vô cùng. Và chúng ta ở đây, ở cái làng này, ở cái thôn địa cầu này, ở cái xóm địa cầu này, không phải chỉ riêng có con người đâu, mà thôn khác, xóm khác, làng khác, tỉnh khác, ở trong cái quốc gia ta bà này cũng có con người lạ, chứ không riêng địa tàu cầu chúng ta có con người đâu, quý vị. Rồi chúng ta lạc ra đi đâu, quý vị? Nếu mà không tin lời Phật, chúng ta đi vòng ở trong đây. Cho nên là sao? Thôi nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung đi. Về đó cũng vì muốn đi làng nào cũng được, xóm nào cũng được, muốn đi tỉnh nào, phố nào cũng được, muốn đi qua quốc gia khác cũng được, muốn qua thế giới khác cũng xong. 10 vạn ức thế giới khác, 10 vạn ức Phật độ, chúng ta đều có đủ khả năng để đi tới. Còn bây giờ mà có những cái thần thông, có những cái đặc dị công năng, có những cái du hí tam muội thả hồn bay đi. Du hí tâm mùi đó, quý vị, đi đâu? Đi vòng vòng ở xóm làng của chúng ta, không đi đâu ra được cả. Bởi vậy cho nên chúng ta phải thấu hiểu được điều này, để mình biết cái nguyện vãng sanh Tây Phương Tịnh Độ của mình là cái điều nhìn tối sắc, là cái nhìn chánh giác, là cái nhìn chánh tri. Không có đây á, Phật nói, quý vị à, Phật nói ở trong đó, nếu trong đời tương lai, đời mạt pháp, chúng ta đã ở trong 1.000 năm mạt pháp rồi, thì chỉ có pháp môn này đới nghiệp bản sanh mới chúng sanh có thể đảm đương được, còn những pháp môn khác chúng sanh không có phần đâu, quý vị à. Đừng nói gì, chúng ta thử tu á, giống như ngài Hư Vân đại sư thôi. Ngài Hư Vân cái vị tu như vậy vẫn chưa khai tâm, vẫn chưa kiến tánh. Hư Vân á, trong đó ngài Hư Vân vẫn chưa. Ngài Đàm Hư nói trong đời á của ngài không thấy một người khai ngộ, không nghe một người khai ngộ, không biết một người khai ngộ. Thì ngài Đàm Hư cùng thời với Hư Vân mà nói như vậy, Hư Vân chỉ lên được cõi trời thôi. Cõi trời đâu sức để thọ giáo với Di Lặc Bồ Tát, vẫn chưa minh tâm kiến tánh, vẫn chưa nhập được Niết Bàn. Là thì chúng ta từ ở đây á, chúng ta mới thấy coi khó là chân tánh vốn dĩ có, bản tánh vốn dĩ có, mà con đường trở về của nó thì thật sự không dễ chút nào. Cho nên nó Đức Phật A Di Đà ngài thật sự là cực kỳ thông minh, thật sự là người có trí tuệ. Ở trong đó biết được á cảnh giới của chúng ta, biết được á con người của chúng ta, biết được công phu của chúng ta, biết được chướng ngại của chúng ta, biết được cái vấn đề của chúng ta. Cho nên đặt ra cái pháp môn này quý vị, cái pháp môn này đối nghiệp vãng sanh. Nếu không có pháp môn này thì thực sự trên chư đại Bồ Tát không viên thành Phật đạo, dưới ở trong đó lục đạo chúng sanh không mong ra khỏi. Vậy thì cho nên chúng ta phải là tri ân tận tâm của mình, tri ân biết ân Đức Phật A Di Đà. Ngài quá tối thắng đi, thật sự so với tất cả chư Phật mười phương, ngài tối thắng tuyệt vời. Là ba đời mười phương Phật, A Di Đà bậc nhất. Là nhất ở chỗ nào quý vị? Tối thắng ở chỗ nào? Ở cái duyên độ sanh, ở cái khéo léo độ sanh, ở cái phương pháp độ sanh thù thắng vô cùng. Nói chúng sanh ở tại xứ sở của mình để tu thành khó, thôi tạo nên một cái cảnh giới để cho tất cả chúng sanh ở mười phương quy tụ về, quy tụ về đây để mà học thành Phật quý vị. Đâu có dễ. Tuy rằng nói một niệm giác chúng sanh là Phật, một niệm mê Phật là chúng sanh, thành Phật đạo chỉ ở ngay một niệm. Nhưng mà chúng ta phải hiểu một niệm nó như thế nào quý vị. Chúng ta thấy được một niệm không? Trong kinh Nhân Vương nói cho chúng ta, một cái vị tráng sĩ sức mạnh có thể đàn chỉ là búng tay. Búng tay trong một giây đồng hồ búng được bốn cái búng tay. Và Phật nói trong cái một búng tay đó có 60 cái sát na. Trong mỗi một sát na có 900 cái sanh diệt trong một cái búng tay. Ở trong đó có 60 sát na, mỗi một sát na có 900 cái sanh diệt. Thì ở trong đó chúng ta nhân lên 900 nhân cho 60 nhân cho 4 thì 216.000 sanh diệt trong một giây đồng hồ. Quý vị thấy một giây đồng hồ như thế nào quý vị? Là hết 216.000 cái niệm sanh diệt trong tâm của chúng ta rồi. Nhưng mà Kinh Nhân Vương nói là cho hàng trung căn, hạ căn hiểu. Chứ thực sự trong tâm của chúng ta không phải 216.000 niệm trong một giây đâu, mà ở đây chúng ta lấy vận tốc của điện, vận tốc của ánh sáng để tính. Ánh sáng đi một giây bao nhiêu quý vị? 300.000 cây số một giây. Vậy chứ 300.000 cây số ánh sáng đi qua hết một giây thử hỏi quý vị, vậy chứ một cây số ánh sáng nó đi qua hết bao nhiêu quý vị? Một cây số ánh sáng mất hết 1/300.000 giây đi qua một cây số. Vậy chứ một thước ánh sáng mất bao nhiêu thời gian quý vị? Một thước đó ánh sáng mất hết 1/30 triệu, 1/300 triệu giây ánh sáng đi qua một thước. Vậy chứ một ly đó ánh sáng đi qua mất hết bao nhiêu thời gian quý vị? 1/300 nó 300 tỷ, 30 tỷ, hơn 300 tỷ quý vị, của một giây ánh sáng đi qua một ly. Ý niệm của chúng ta khởi ra như thế nào? Trong chúng ta nói chung chung, nói rộng đi, một ly trong đó nó phát ra ý niệm rồi, thì ở trong đầu của chúng ta, tâm của chúng ta phát ra như vậy quý vị. Mỗi trong đó, mỗi một giây nó phát ra 30 tỷ cái niệm, ý niệm. Bây giờ ở trong đó cái computer đó quý vị, nó tính bằng không phải megahertz nữa, mà nó tính bằng tetra, nó tính bằng tỷ. Một giây đồng hồ nó có thể xử lý hàng tỷ cái dữ kiện, mà cái computer đó vẫn thua cái tâm của chúng ta. Bởi vậy cái nhất niệm chúng ta kiếm được không quý vị? Kiếm được một niệm đi. Trong một giây có mấy chục tỷ cái niệm, chúng ta kiếm cái niệm nào là một, là nhất đi. Bởi vậy nói thì hay, nhưng mà nhất niệm đến phải Bát Địa Bồ Tát mới thấy nổi. Nếu mà chúng ta không về Tây Phương, không có cách nào, không có cách nào để mà quán triệt, để mà thấy được cái nhất tâm, thấy được nhất niệm đó. Cho nên là một niệm giác chúng sanh là Phật, bao giờ cái niệm đó, một niệm đó chúng ta kiếm ra được cái gì, chúng ta thấy được 1/1 tỷ của giây à, cái thời gian của nó đó cái gì. Cho nên nó phải định công, phải sâu. Định công sâu trong đó thấy sanh tử đồng thời, lúc đó mới hiểu được một niệm của Phật nói. Mình ở đây thật sự không có cách nào để nhập vào cảnh giới đó quý vị. Cho nên ở đây thôi, Phật A Di Đà tạo cái cảnh Tây Phương Cực Lạc, nhất chân pháp giới, để chúng ta về đó. Về đó nó đầy đủ tất cả cũ phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Ở nơi đây không biết sanh như thế nào, tử như thế nào, không biết mình lang thang ở nơi đây sẽ đi vào bụng nào, chứ không có bảo đảm. Phật không có nói đi vào bụng người hoài đâu quý vị à, chết rồi để chạy vô bụng người đâu. Mà ở trong đó, trong cõi này chúng ta có tứ loài sanh. Chúng sanh khi cái mạng căn đã mất rồi thì thân trung ấm, thân trung ấm là mạc na thức cuối cùng đó, chấp trước đó nó mở ra và nó đi kiếm thân tự nó theo nghiệp chướng để đi kiếm cảnh giới, kiếm một chúng sanh mới để chui vào trở thành một chúng sanh mới. Cho nên nó thân trung ấm đó nó đi ra sao cùng cái gì. Nếu mà chúng ta con người đó thì nó ở trong đó 8 tiếng 10 tiếng, nó không chịu ra, nó nối tiếp núi tiếp cái thân này không chịu ra. Cho nên chúng ta phải hộ niệm rồi khuyên nhủ để nó đi ra. Mà nó đi ra nó chánh niệm, nó niệm Phật, thì ngay nơi đó cái thần thức đó sẽ đi về cảnh Tây Phương, sẽ gá sanh vào hoa sen. Còn nếu mà nó ra nó mê mờ, nó sẽ kiếm cái thân để vào cái vị, kiếm nơi nào á nó đang bơ vơ lạc lõng, đang lạnh lẽo mà, cho nên chỗ nào sáng sáng ấm ấm chui vào. Mà hãy mà thân của chúng ta, cái nghiệp của chúng ta, tư tưởng của chúng ta thấp hèn thì cái thân trung ấm nó là nó đi xuống, không đi lên nổi. Cái gì, cái gì thấy không? Mà mình mới thức dậy thôi, mới thức dậy cái lão đảo không đứng lên được, không có tươi tắn, không có yêu đời, không có bay bổng được, mà nó lão đảo là đàn. Còn những người mà bê tha rượu chè thì sao quý vị? Cuộc sống của họ đi xuống, chìm xuống, thấp hèn đê tiện. Cho nên cái thân trung ấm nó ra thì sao? Nó cũng là thấp hèn đê tiện. Thấp hèn đê tiện thì sao? Kiếm chỗ ẩm ướt, kiếm chỗ thấp hèn mà là đà đi xuống. Quý vị coi khói à? Cái khói nặng á thì nó là đà ở mặt đất, khói nhẹ nó mới bay bổng lên trên. Rõ ràng không có cách gì, chỉ cái duyên ở ngoài đẩy nó một chút thì nó mới lên, còn không có đi xuống. Đi xuống thì sao quý vị? Đang lạnh lẽo, cô đơn, lạc lõng đó, thấy chỗ nào sáng, thấy chỗ nào ấm thì chui vào. Chui vào động vật đang làm tình, nhảy vào trong đó, nhảy vào trong đó thọ thai, kết tinh, thành chúng sanh. Cho nên đi vào á, nếu mà chúng ta không về Tây Phương Cực Lạc thì đi vào trứng gà, trứng vịt, trứng chim, đi vào đó. Nếu mà ở trong đó có phúc báo, có giữ giới, đi vào cao cao hơn chút là bụng người, bụng mẹ. Nếu mà thấp hèn, đi vào loài bốn chân cũng là sanh trong thai. Nếu mà thấp nữa thì ở loài chuột, ở những loài côn trùng cũng là thai sanh. Còn ở trong đó rồi hay sao? Trứng cái gì? Quá nhiều trứng không? Trứng cá nè, trứng gà nè, trứng chim nè, rồi trứng của côn trùng đầy dậy trong đó. Rồi sao cái việc thai sanh, noãn sanh, thấp sanh. Thấp sanh là cái gì á? Ở trong phòng vệ sinh á, mà lỡ mà để nước, một vũng nước trong đó đó, không chịu lau đó, 3 ngày sanh trùng. Thấp sanh là cái loại ẩm thấp, ẩm ướt đó tự nhiên sanh trùng ra. Không biết trùng ở đâu nó tới cái gì, mà ẩm ướt là tự nhiên nó tới à? Nó có trong đó. Cho nên nó là ẩm sanh là. Rồi cái loài biến hóa sanh ra, trừ biến hóa từ bướm, từ những cái loài á, trong đó tự nhiên ở trong đó cho nên nó biến hóa, nó hiển hiện bay bổng trong đó. Đây chúng sanh ở trong bốn loài đó cái gì mà Phật nói làm người là khó, chui vào bụng mẹ, bụng người không có dễ đâu. Một người nữ mà kết thai ở trong đó cái gì, cái tỷ lệ kết thai đâu có dễ đâu. Cho nên nó phải đủ duyên trong đó, mới trong đó chúng sanh mới nhập vào, mới thành thai người. Mà ra thai người cái gì thấy tưởng là sướng lắm à. Phật nói ở trong ruột già ruột non, ở giữa ruột già ruột non. Ruột già ruột non là gì cái gì? Ở giữa cái phân nữa là phân tiểu ở nơi đó cái gì? Nó không có một chút nào thanh tịnh giống như là hoa sen đâu. Cửu phẩm liên hoa vi phụ mẫu. Ngay các vị thiền sư cũng phải gá thai để mà sanh ra, để mà chuyển thân. Trong ngày mộng đông di tập đó quý vị. Trong mộng đông di tập, thiền sư Triệt Ngộ nói đó, tại sao tu hành như vậy nó mờ mờ trong đó, nó gá thai vào bụng tưởng là hay, không chịu gá thai vào hoa sen thanh tịnh tối thắng không à. Nói một câu trong đó, nếu mà khi thân trung ống chưa nhập thai thì sao, thì tự tại xong rồi ổng không có chấp, ổng tự tại nhập vào thai mẹ. Cho nên ở ngày trung phong, ở ngày mộng đông thiền sư nói nhập vào thai, nhập vào bụng vậy mà coi là hay, không chịu nhập vào thai ở thánh thai ở tại Liên Hoa, tất cả đều thanh tịnh, đều vi diệu như vậy mà không chịu nhập vào cái gì. Nên ở đây ngài so sánh thật sự là si mê. Còn chúng ta ở đây cũng may thông minh chút thôi, không đi qua mấy cái thai này nữa quý vị, thai nào cũng chết à. Mà lỡ đi qua những cái xứ nghèo nàn, người ta không thèm cái thai đó nữa, thì nó phá vứt đầy dãy ở trên, nó quăng đi đó, nào là trên kẽm gai, nào là trên bờ biển, quăng đầy cả. Người ta không thèm cái thai này nữa quý vị. Còn không có thì sao? Lấy cái thai này ra cho mấy ông nhậu thưởng thức là. Cho nên chúng ta thấy rõ ràng đi vô đó làm chi quý vị à? Hãy đi về cửu phẩm Liên Hoa là phụ mẫu đi à? Quá là tối thẳng là. Nó là chưa kể 9 tháng 10 ngày trong thai ngục, Phật xả trong đó giống như hàng băng, giống như hỏa ngục. Người mẹ mà uống một cái ăn uống không giữ, ăn đồ nóng, uống đồ nóng thì thai nhi cảm thấy như trong hỏa ngục. Lỡ mà thích uống đồ lạnh thì thai nhi cảm như là hàng băng, địa ngục hàng băng. Cho nên ở đây cái gì, chúng ta nên giác ngộ. Người tu giữ ngũ giới, người tu có phúc báo thì mới được lên cõi người. Mà quý vị thấy vô cõi người chưa gì đã bị đầy đọa đâu quý vị, quá là thống khổ là. Ở Việt Nam có một cái sư cô phát tâm chuyên môn đi nhặt những cái thai này về chôn, không nỡ thấy được cái tình cảnh đó. Cho nên chúng ta nếu mà có phúc báo thì người ta nâng niu lo sắc chăm sóc, nếu mà không có phúc báo chưa ra đời là nó bỏ bừa bãi gì đó, dục bừa bãi đó, đó là con người quý vị. Còn chưa nói loài khác, nào trứng thì sao, hột vịt lộn đây dãy trong đó là, đến nó mới được tuần hai tuần nó lấy ra nó luộc luộc trong đó thì thấy như thế nào quý vị. Mạng sống trong đó là nó biết cảm thọ, biết được cái nóng lạnh mà cho vô nồi nước đun sôi lên, quý vị thấy như thế nào. Thôi mình đừng có vào những cái con đường này nữa, nhất định không vào ở trong những cái thai này, bụng nào cũng không có hay vậy. Ghé vào hoa sen một vài tại Tây Phương Cực Lạc Quốc, ở hoa sen không phải là một đứa trẻ gá vào, không phải là một thai nhi gá vào hoa sen rồi từ từ trưởng dưỡng, lấy nước của liên trì cứ thấm đậm hoài rồi nó lớn lên trong đó, lấy nước bát công nước thủy lớn lớn từ từ thành thiếu niên, thanh niên, rồi ở trung niên, rồi thành đại Bồ Tát, không phải. Mà ở Tây Phương Cực Lạc trở thành sắc tướng như Như Lai, gá và hoa sen, có tướng mạo như Như Lai, chứ không có sanh diệt trưởng dưỡng như ở tại thế giới này. Cho nên ở về đó tự nhiên chúng ta hình tướng đều là hóa thân, đầy đủ sắc tướng, đầy đủ tướng tốt, căng trong đó gá vào là dính. Nó hay như vậy là lột bỏ cái gì quý vị? Lột bỏ cái thân tướng phàm phu, lột bỏ cái tướng nữ nhân, lập tức hóa thành đại trượng phu tướng, trong đó giống như chư Phật chư Bồ Tát gì không khác. Gá và hoa sen ngồi ở nghiễm nhiên an tọa ở trong hoa sen đó. Hoa sen đó như thế nào quý vị? Nhỏ thì 30 dặm đường kính, lớn thì 100.000 do tuần, mỗi một do tuần 60 dặm. Thì quý vị cứ nhân lên trong đó. Nếu mà hoa sen nó mà bé bé đó thì đường kính của nó cũng là 30 dặm. Là và cái thân tướng của chúng ta sao quý vị? Nghiễm nhiên ngồi như núi Tu Di, như một thân tướng vàng chói ở trong núi Tu Di. Ở đây quý vị thấy sự thật nó cái cảnh tượng này kinh tả rõ ràng như vậy quý vị. Nó hay không quý vị? Ở đây thì già cả, già nua thống khổ. Ở đây thì thân tướng bệnh hoạn. Ở đây thì thân tướng thật là không ham chút nào. Ham không quý vị? Không ham chút nào. Là về đó Tây Phương Cực Lạc, khỏi qua thai sanh, khỏi ở trong bụng, ở trong trong thai ngục, khỏi phải bị cái khổ sanh. Sanh quý vị tưởng là tốt lắm à, sanh ra quý vị tưởng là vui lắm à, khổ vô cùng, đau đớn vô cùng lạ. Đây người sanh ra trong đó nó lấy cái kềm nó cọc, nó đầu kéo ra. Còn nó thấy con bò không quý vị? Tôi thấy con bò nó xanh nó còn khủng khiếp nữa. Nó cho thò cái chân ra, hai chân ra, cái người nông dân đó, cầm hai cái chân của con bò đó, rồi con bò mẹ đứng ở đó, nằm ở đó, rồi nó kéo cái ào, kéo phụ kéo cái con bò ra. Bao nhiêu huyết trong đó đổ tuôn lai lai làng. Người cũng vậy mà thú cũng vậy. Là quý vị thử coi con bò nó sanh ra như thế nào. Cậu con mà bốn chân nữa quý vị, nó sanh ra như thế nào? Tôi thấy khủng khiếp luôn à. Thật sự đưa chân ra, nó cầm hai cái chân kéo nó ra, từ bao nhiêu ruột gan cho nó kéo tuôn ra quý vị. Máu đổ cả lai láng trong đó. Sanh tử thập phần. Này quý vị, cái thống khổ của chúng sanh đó, như vậy mới ra chứ. Khổ quá. Khổ quá. Mới ra cái là hai tiếng khổ quá trên môi ra. Tới mới ra là khóc liền quý vị. Không có ai mà mới ra trong đó mà cười. Triệu đứa bé mới có một đứa ra cười. Còn bao nhiêu ra cái đó, ồ khổ quá. Cho nên bây giờ mình sao quý vị? Quyết định đi, đừng có đi đâu nữa. Chưa giác ngộ trong đó, chưa có hóa thân đâu, vẫn còn ở trong thai. Bồ Tát trong thai nhi xuất sanh vẫn còn mê muội. Chứ chừng gì đừng có nói gì chúng ta. Cho nên nó về Tây Phương quý vị thấy quá hay không? Đang cái thân không ai ham hết, về Tây Phương cái lột một cái thành kim sắc thân. Tướng hảo của trượng phu, tướng của trong đó của chư Phật chư Bồ Tát, trong đó đầy đủ tướng tốt, không phải 32 tướng tốt, không phải 80 tùy hình. Đó là Phật nói là liệt ứng thân để tới đây độ cho chúng ta. Chứ thật sự Phật khi Ngài tới mà tiếp dẫn quý vị, thấy được Phật mãn cả không trung là đầy cả, đầy chất cả không trung quý vị. Chúng ta coi chuyện vãng sanh, coi chuyện vãng sanh trong đó Ngài cảm ứng chư Phật tới, thấy tràng phan bảo cái, thấy Tây Phương Tam Thánh, thấy chưa thánh trong đó, ở trong đó đầy cả chật cả hư không, để tiếp dẫn ai? Tiếp dẫn chúng ta là quý vị. Mà nếu mà chúng ta với cái thân này thì lọt vô nó như cái kim, cái ngày lỡ mà đánh rớt một cái rồi đi kiếm súng nhau đi kiếm kẹt lắm à. Cho nên ngay khi đó chúng ta chuyển thân, biến thành cái thân tướng như Như Lai, sắc tướng như Như Lai, quảng đại bao la, rồi mới ngồi lên á cái tòa sen kia. Chứ không có mở một cái thân của chúng ta ở đây á, cái không trung này cái vị, cái thân chúng ta như cái kim không? Quý vị thấy trong đó có lời tán thán, thấy trong đó, thấy Phật trong đó đầy cả hư không. Thì ở nơi đây chúng ta biết thân tướng chúng ta khi mà vãng sanh, Phật quang chiếu tới lập tức như gì vậy? Như cái phim mà nó có cái máy đó quý vị, chiếu thằng nhỏ thành người khổng lồ. Có cái phim tôi quên cái tựa đề rồi, nó làm sao chiếu cái gì đứa bé bé thành người khổng lồ, nhỏ mà thành người khổng lồ. Thì khi chúng ta vãng sanh đó, thần thức chúng ta lên, tự nhiên nó mở ra chân tâm, mở ra giác ngộ, và chúng ta không chấp vào cái này nữa, mà thân tướng chúng ta hóa thân to lớn như hư không và lên nó đài sen. Thì trong đó Đại Thế Chí, Đại Bồ Tát đưa cái hoa sen, chúng ta mới có tư cách đứng lên, chúng ta mới có tư cách bước lên. Còn không có, mình leo chưa tới nào. Quý vị thử mà leo lên cái tàu coi. Cái tàu nó cao như 3-4 tầng lầu, khổng lồ lắm chứ không phải thường đâu quý vị. Thì chúng ta cái ghe ở đây, cái ghe ở đây nó nhỏ bé vô cùng. Và chúng ta thấy bây giờ thả dây cũng chết nữa, chứ đừng có nói mà leo không. Cái hoa sen của chúng ta đó quý vị, nó lớn 30 dặm đường kính, thì chiều cao nó nhiêu? Cũng là 10 dặm đi à. Nếu mà thân của chúng ta như vậy thì leo không biết bao giờ tới. Leo như leo Hy Mã Lạp Sơn quý vị, tới cái thân này leo Hy Mã Lạp Sơn bao giờ tới. Cho nên từ cái điểm này chúng ta nhận thấy thân tướng chúng ta trang nghiêm rực rỡ quảng đại vô cùng, tương ứng với tâm lượng của Phật, của Bồ Tát, tương ứng với nguyện lực của Ngài, đưa chúng ta lập tức bỏ thân nữ, bỏ thân hèn kém, biến thành thân tốt để mà lên hoa sen. Và Phật sẽ co cái tay hoa sen đó trở về ao báo liệt trì. Người niệm Phật bất khả tư nghị là. Bởi vậy chúng ta không lạ gì khi Hòa Thượng Tịnh Không tuyên bố trong tam thời hệ niệm, Ngài nói người vãng sanh Tây Phương Cực Lạc Quốc công đức thần thông diệu dụng, trí tuệ, sắc tướng vượt thắng hơn người minh tâm kiến tánh thành Phật. Chưa nói đến về Tây Phương, chưa nói về ở đó để mà cùng làm bạn với bất thối Bồ Tát, mà chúng ta chỉ nói cái hoàn cảnh tiếp dẫn đã tối thắm quá à. Cái hoàn cảnh mà Phật tới để tiếp dẫn quý vị thấy bất khả tư nghị là trong đó quang minh chiếu trực cả một phương, ở trong đó hương thơm tỏa ngát luôn cả mấy ngày. Ở trong đó nếu có duyên công đức cái thù thắng sẽ thấy quý vị như ngài Quảng Thông thấy được, chưa vị thấy được Phật ở trên hư không phóng quang xuống quảng đại, cho nên ngài theo hương trong đó và biến thân tướng để đi về cái hoa sen của mình. Dòng người bản sanh bất khả tư nghị đưa chúng ta từ cái cảnh giới thấp hèn này để có thể có khả năng đi qua 10 vạn ức Phật độ, để có khả năng đảm nhận đại pháp của Như Lai. Củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa sen về đến ao báo Liên Trì rồi, ở nơi đó để mà tu hành. Tu hành đến khi nào hoa khai tiếng Phật ngộ vô sanh. Ở nơi đây chúng ta được tiếp dẫn về Tây Phương Cực Lạc rồi sao quý vị? Cái hoa sen nó chưa nở ở trong ao báo Liên Trì. Vậy nó nghe nói như thế này rồi, chà, tù túng quá ha, không có đi đâu về cái đó, nó nhốt trong đó hết mấy kiếp. Ở nơi đây giàu gì cũng lâu lâu mỗi năm bay về Việt Nam, chứ còn ở đây nhốt ở trại San Jose này mấy kiếp trong đó không cho đi ra, kẹt lắm. Dù hoa sen lớn như cái San Jose này cũng chật hẹp không quý vị, quá chật hẹp rồi. Mình ở đây còn có thể đi xuống miền Nam đi tắm biển ấm áp, nếu mà thôi đi về Việt Nam thăm quê hương vẫn còn đi đây qua Úc đầy nọ, còn đây ở trong hoa sen 30 dặm đường kính coi lớn vậy chứ mà cũng kẹt là vì hoa sen chưa hé nở cái gì, hoa sen chưa khai. Ở đây cô đơn thiệt à, lạc lõng thiệt à, bơ vơ thiệt à, nhốt mình ở trong đó hết bao nhiêu kiếp chứ không phải ít. Nhưng mà ở đây cái vị phía Tây Phương Cực Lạc Quốc, nếu ở trong đó chúng ta muốn nói, muốn hiểu được kinh Vô Lượng Thọ, muốn hiểu được kinh A Di Đà thì phải học Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm là dẫn đạo cho chúng ta về Tây Phương Cực Lạc Quốc. Cho nên nó muốn hiểu kinh A Di Đà phải đọc kinh Vô Lượng Thọ, muốn hiểu kinh Vô Lượng Thọ phải đọc Hoa Nghiêm. Chứ không nếu mà chỉ đọc các kinh A Di Đà không đó quý vị thì sao quý vị? Đại Như Sa Luân, Đại Như Sa Luân ở trong đây nó không có nói bao nhiêu do tùng, mà nó nói lớn như cái bánh xe, thấy không? Trong đó nói về hoa sen ở Tây Phương Cực Lạc Quốc, nói về hoa sen, nói đơn giản thôi, ở tại Tây Phương Cực Lạc Quốc á, nơi đó hoa sen có hoa sen xanh, hoa sen trắng, có hoa sen vàng, và hoa sen nó lớn như Đại Sa Luân. Rồi các thầy, các vị đại đức dịch ra là lớn như cái bánh xe. Cho nên mình về đó kẹt. Cái tư tưởng, cái ấn tượng về cái bánh xe đó quý vị, thì nó lớn như cái bánh xe mà cái xe chở quặng mỏ đó cũng cao có 2 thước à. Mà mình ở trong đó, ở trong cái bánh xe đó hoài trong đó kẹt không quý vị, chết à. Bởi vậy cho nên đọc kinh A Di Đà đến đây mà không đọc qua kinh Vô Lượng Thọ đó thì kẹt. Dù cái bánh xe lớn như thế nào, tại sao quý vị? Đây là xa luân mà mình dịch thành bánh xe. Mà xa luân đó là cái vũ khí, là cái phương tiện của chuyển luân thánh vương. Ngài đi tuần ở tứ thiên hạ, cho nên ở trong đó ngài cái kim luân của ngài là cái vũ khí như cái phi thuyền để đi tuần cả cõi của ngài, chứ không phải như cái bánh xe. Nếu mà thời xưa thì bánh xe bò, bây giờ thì bánh xe hơi. Cho nên bánh xe gì nó con nó cũng lớn á, thành có hai thước à. Bánh xe của cái xe vận tải mà chở quặng nọ đó cái gì, nó mới lớn hơn hai thước. Còn cái xe mà xe hơi, xe cấp của chúng ta đó, nó chỉ cần có gần thước à. Rồi bây giờ mình rút ở trong đó ở bao nhiêu kiếp trong đó, thù túng chết luôn à. Nhưng mà đâu biết rằng Tây Phương Cực Lạc Quốc là nhất chân pháp giới, cho nên trong ngoài không hai. Ở trong cái hoa sen đó mà ngày ngày vẫn đi mười phương cúng dường chư Phật. Ở trong hoa sen đó mà vẫn thấy được cái giảng đường của Đức Phật A Di Đà. Ở trong hoa sen đó mà chúng ta vẫn ngày ngày tiếp cận với chư đại Bồ Tát bất thối. Cho nên ở đây không phải cảnh giới thập pháp giới, cảnh giới phân biệt vọng tưởng chấp trước của lục đạo luân hồi, mà là cảnh giới của nhất chân pháp giới. Trong ngoài là một, lớn nhỏ không hai, dài ngắn không hai. Đây trong đó là cảnh giới của hoa tạng thế giới, lý vô ngại pháp giới, sự vô ngại pháp giới, lý sự vô ngại pháp giới và sự sự vô ngại pháp giới. Hôm chủ nhật thứ bảy, hôm thứ bảy vừa rồi, tôi có tiếp xúc với một anh làm khoa học rất giỏi quý vị, học về vật lý và có cái đài tiếng nói quê hương hay gì đó. Thì ảnh chuyên môn phát minh những cái bằng sáng kiến, và ảnh học vật lý. Vật lý trong đó nghiên cứu về nguyên tử, điện tử, nhân, hạt tử trong đó. Và trong đó khởi lên một cái chân trời khoa học mới. Và ảnh nói cho chúng ta như thế nào quý vị, là cái hạt, cái nguyên tử của chúng ta đó, nó có hạt nhân và các electron nó đi chung quanh cái hạt nhân đó, thì kết cấu phân bố của nó giống như một thái dương hệ không khác. Giống như thế nào? Có nghĩa là khoảng cách từ cái hạt nhân đến cái điện tử đó cũng giống như cái khoảng cách từ trái đất của chúng ta đến mặt trời. Nghĩa là cái phân bố của nó rõ ràng giống như cái phân bố của thái dương hệ đấy. Để ở đây chúng ta thấy được ngay trong cái hạt nhân, ngay trong cái nguyên tử cũng có sự sống, cũng có biết đâu chừng có chúng sanh ở trong cái hạt nguyên tử đó. Giống như chúng ta ở đây, chúng ta ở trên hạt, trong cái thái dương hệ. Thái dương hệ có một cái mặt trời và bao nhiêu hành tinh. Hành tinh đó là những cái electron. Mà những cái electron đó, trên cái electron đó có như có 7 tỷ con người ở đó. Có bao nhiêu tỷ chúng sanh ở trên cái hạt electron đó, ở trên cái địa cầu này đó. Bởi vậy cho nên ở trong đó đến cái tầng này quý vị thấy lớn nhỏ không hai. Sự phân bố của vũ trụ, của vi thể nó giống nhau. Và ở trong đó nếu mà chúng ta phá vỡ nó ra thì nó sẽ nổ tung ra và đưa ra những cái năng lực vô cùng vô tận. Thì đúng quý vị, nếu mà cái nguyên tử đó mà bị phá vỡ thì nó sẽ phát ra cái năng lượng nguyên tử. Mà năng lượng nguyên tử đó nếu mà chúng ta dùng đúng thì áp dụng vào ở trong đời sống là sanh ra điện, điện lực, năng lượng. Mà nếu dùng sai thành bom nguyên tử, hỏa tiễn nguyên tử, tàn phá tất cả. Thì ở đây quý vị thấy, một cái hạt nguyên tử nó có năng lượng như vậy, trái đất của chúng ta, địa cầu chúng ta cũng như vậy. Nếu mở cái thái dương hệ này nổ thì nó sẽ tiết ra, nó sẽ phóng ra bao nhiêu là phóng xạ, bao nhiêu là năng lượng mà có thể ảnh hưởng cả một vùng lớn của vũ trụ. Cho nên ở đây quý vị thấy khoa học từ từ đi gần với Phật pháp. Phật pháp nói trong một vi trần có thập phương chư Phật đang thuyết pháp, trong một vi trần có hàng vạn đại Bồ Tát đang quay quần để nghe Phật thuyết pháp trong một hạt bụi nhỏ. Cho nên cái hoa sen của chúng ta không có tù túng đâu quý vị ạ, mà là trong ngoài không hai, lớn nhỏ không hai, ở trong đó dài ngắn không hai, tất cả đều là nhất chân pháp giới, không phải là bất nhị pháp môn, là bất nhị pháp giới. Cho nên ở đây tối thắng vô cùng, chúng sanh đầy nghiệp chướng phiền não, đầy cái chướng ngại. Vậy mà niệm Phật có 10 câu có thể nhập vào nhất chân pháp giới bất khả tư nghiệp. Quá hay, tôi nói quá hay quý vị ạ. Giống như chúng ta đây, con người chúng ta đây, tự nhiên đọc cái thần chú A Di Đà Phật, A Di Phật 10 câu, cái nhập vào ở trong cái nguyên tử đó quý vị. Nhập vào cái nguyên tử đó ở trong cái thế giới đó, hay là biến ra cái thế giới ở mười phương. Ở mười phương bao nhiêu Phật độ, lớn thì quảng đại bao la, nhỏ thì vi trần, chúng ta có khả năng nhập vào nó. Nhập vào nó ở chỗ nào quý vị? Mười niệm là Phật A-di-đà chế cái thần chú, một câu thần chú Nam-mô A-di-đà Phật cho chúng ta khỏi cần phi thuyền, khỏi cần máy móc gì, nhập vào trong cảnh giới quảng đại thì là vũ trụ bao la, cảnh giới nhỏ bé thì là vi trần, đều có thể nhập được hết. Nên Tây phương cực lạc quốc là tinh hoa, là tối thắng của hoa tạng thế giới. Bởi vậy chư đại Bồ Tát, bởi vì chư đại Bồ Tát mới làm sao phát nguyện từ cõi trời, cõi hoa tạng thế giới phát nguyện sanh về Tây phương cực lạc. Có nghĩa là các ngài ở tỉnh, ở thành, ở huyện, ở quận, ở những nơi hẻo lánh phát nguyện về thủ đô để mà thọ giáo, để mà học, để mà thành tài. Nên cái vị thấy đại Bồ Tát cái vị đều quy thú về thủ đô. Tây phương cực lạc quốc là tinh hoa, là thủ đô. Hoa tạng thế giới là quốc gia, là ở trong đó quảng đại, nhưng mà cái tinh hoa đều tập trung ở thủ đô, thành phố lớn. Trời nơi đó Đức Phật A Di Đà khéo léo, cao minh, thông minh, lập một trường viện đại học quốc tế, mời các vị giáo sư thượng thẳng nhất là chư Phật mười phương tới làm giáo thọ, tới làm giáo sư. Và ở trong đó tất cả học sinh là gì quý vị? Tất cả học sinh là chư đại Bồ Tát. Học sinh ở trong đó là những người thượng thiện nhân đều quy tụ về đó. Chiêu sinh giới thiệu chiêu sinh mời học sinh đó là do chư Phật mười phương giới thiệu về. Vậy cho nên A Di Đà Phật uy đức vô cùng, có thể trong đó mời chư Phật mười phương: hãy chiêu sinh dùm tôi, bây giờ tôi có đại viện đại học rồi, tôi có đầy đủ điều kiện, đầy đủ phương tiện, đầy một ban giáo hệ giáo giáo thọ, một ban giáo sư thượng thặng, đầy đủ tất cả, thôi cho gửi học sinh về đây học. Cho nên về đây học 3 năm họ thành tựu là phải đi học công việc, phải đi học là. Rồi người ta nói về Tây Phương Cực Lạc cũng đi học, thôi thì ở quê nhà học, đi đâu mình xa, ở quê học cái gì quý vị? Học trường làng là học được vài tháng, lại thầy với trò cùng nhau đi cắt lúa, cùng nhau đi gặt lúa, cùng nhau đi cấy lúa, gặt lúa xong rồi thì thầy trò lại tập học được 3 tháng nữa. 3 tháng nữa rồi lại đến mùa thì thôi là bãi trường, tiếp tục cứ như vậy không bao giờ ra trường. Cái vị ở chúng ta muốn ở làng để học à, hay là về tỉnh, về thành phố học cái gì? Về thành phố vậy á, chi phí ai lo? A Di Đà Phật ứng hết à, tiền phòng, tiền sách, tiền trường, tất cả trong đó ngài đều lo liệu đủ, chỉ cần chúng ta phát nguyện về thôi. Còn ở đây quý vị thấy khổ không quý vị? Lâu lâu mời một vị thầy tới để mà giảng cho vài ngày, và giảng cho vài ngày rồi biền biệt cái thầy đi mau, rồi gặp một thầy mới qua nữa, thôi mời thầy đó tới nói một vài câu chuyện, học hoài không xong. Có ai học cái kiểu đó mà thành tựu không quý vị? Quý vị có thể nào trong đó mà ở trường này lâu lâu có một vị thầy đi ngang qua, thôi thì trong đó làng xóm đó thấy học sinh nó nhiều, mời cái thầy thỉnh, mời cái thầy ở lại 3 ngày 4 ngày một tuần, rồi giảng dạy cho nó, giảng dạy trong đó rồi ở hoài xong đi à. Mà thầy đâu bằng Phật quý vị, rõ ràng không? Quá ở nơi kia kim hiện đại thuyết pháp. Cho nên cái trường đại học đó Đức Phật bảo đảm, nếu mà vị giáo sư này hết hạn, lập tức Quan Thế Âm lên làm hiệu trưởng để mà mời các thầy danh tiếng về dạy tiếp. Nếu mà Quan Thế Âm về hưu nhập Niết Bàn thì Đại Thế Chí lập tức lên ngôi. Nước đó luôn luôn có Phật là. Còn nước này không biết lý do gì Đức Phật không dám ra, không dám xuất hiện là. Và không những Phật không dám xuất hiện, Bồ Tát cũng không dám luôn cái vị. Lâu lâu mới hiện ra cho nó ngắm chút rồi đi mất tiêu. Hiện chừng 5 phút là cao, hiện chừng 15 phút là giỏi. Không dám ở trên không hoài cái gì, thì theo đâu có dám là. Bởi vậy cho nên nó hiện là ta vẫn còn ở đây. Nó thì những lời ta nói là đúng. Thôi đừng có nghĩ rằng ta ở đây mà cứ ì ở đó mà hãy mau mau đi về đi cả. Cho nên nó ở đây quý vị thấy mình học bao giờ xong, mình học bao giờ thành quý vị. Đó là chưa nói vấn đề của chúng ta là không có cái tâm cầu tiến. Thôi kệ, học cũng vậy, cũng phải rửa chuồng heo, cũng phải là lo cá. Ở làng ở quê mà có làm được việc gì? Cho nên nó thôi học để cho ba mẹ được mừng cũng biết trong đó. Chứ mà việc chúng ta vẫn là ta bà, sanh tử vẫn là sanh tử, luân hồi vẫn là luân hồi. Mở cái ý chí để trở thành Đại Bồ Tát, để trở thành Phật, thật sự là nó nhục. Nó đã cùng nhục từ lúc nào rồi là. Nên ở đây chúng ta hãy tỏ lại ý chí, hãy khẳng định lại cho mình. Phật nói chúng ta đầy đủ tánh giác, tâm này là Phật, tâm này niệm Phật đi là, hãy làm Phật đi cái gì, hãy làm Đại Bồ Tát đi, đừng có làm phàm phu, đừng có làm chúng sanh nữa. Thì nó rõ ràng minh bạch như vậy, cho nên nó giới thiệu liên kỳ rồi nói chúng ta nguyện vãng sanh, nói cho đại chúng nguyện vãng sanh, không có nói cái gì cả mà nói nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Tông, củ phẩm liên hoa vi phụ mẫu, hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, bốc thối Bồ Tát là bạn lữ. Bất thối Bồ Tát cái gì à? Chứ không phải Bồ Tát thường à. Bất thối Bồ Tát nó tương đồng với Di Lặc Bồ Tát. Cho nên nó Bồ Tát ở đây chúng ta thấy là bạn cùng học với mình, cùng tu với mình, cùng thành chánh giác với mình, mà ở trong đó chư Phật là đạo sư, chư Phật là ở trong đó giáo thọ, là người chỉ dẫn cho chúng ta để thành chánh giác. Còn ở đây quý vị thấy thầy kiến không ra là, pháp sư kiến không có là, ở trong đó chỉ ngày ngày chỉ dẫn cho chúng ta vậy quý vị. Thôi kệ đó, các thầy các giáo sư đi hết rồi còn sách đó. Thôi em này đứng lên đọc một bài, em kia đứng lên đọc một bài đi. Thứ bảy chủ nhật chúng ta xúm lại cùng nhau đọc một bài phổ âm, phổ môn. Còn nếu có sự gì thì đọc một bài A Di Đà, một biến A Di Đà, rồi hồi hướng hồi nguyện xong gấp sách lại rồi chúng ta đi ta bà. Thật sự quý vị thấy chúng ta học như vậy nè, ở đây chúng ta học như vậy nè, không có thầy chỉ đạo, không có thầy hướng dẫn, không có thầy dạy bảo, đọc mới hiểu gì quý vị. Đó là lớp lớn của chúng ta, còn nói lớp thanh niên lớp nhỏ đó thì khỏi nói luôn, nó con nó tới đây cho có mặt vậy, đọc không hiểu gì hết à. Như thị ngã tăng nhất thời Phật tại xá về quốc, đọc cái gì nó không hiểu. Không phải là trẻ em không hiểu, mà kỹ sư bác sĩ không hiểu là 30 tuổi 40 tuổi không hiểu cái gì à. Rồi cho nó cứ đọc, cứ mỗi tuần lấy ra đọc, rồi nó có con em nó cũng 40 có gia đình của con em nên nó cũng vô đọc để cho con em nó theo được có chùa, mai mốt còn biết tới chùa. Nếu không đọc thì mai mốt nó mất chùa luôn. Nên cho nên nó trong đó đọc mà không hiểu cái gì trong đó. Mà trong kinh A Di Đà gì là tinh hoa, là tiểu bổn của Hoa Nghiêm. Ở trong đó nói bất khả tư nghị công đức nhất thiết chư Phật hộ niệm. Ở nó đưa chúng ta một cái phương tiện phương pháp để mà ra khỏi luân hồi, một phương tiện dễ dàng vô vấn tự thuyết, không có ai có thể nói tới được, không có ai hỏi tới được, mà trong đó Phật với vòng lòng đại bi nói cho chúng ta, giới thiệu chúng ta cảnh giới này, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc Quốc. Quý vị thử đếm coi, trong kinh A Di Đà quý vị, Xá Lợi Phất được nêu ra mấy lần? Tổng cộng trong đó 32 đến 36 lần kêu tên Xá Lợi Phất. Kêu tên như vậy á, quý vị thấy không? Không có kinh nào mà Đức Phật có kêu liên tiếp kêu vậy. Cứ một câu lại nhắc lại một lần, cứ một câu lại nhắc một lần. Này Xá Lợi Phất, lại nữa Xá Lợi Phất, ông Xá Lợi Phất, ông có biết không? Nói 32 đến 36 lần rồi quý vị. Tôi đếm rồi đó. Mà cái một quyển kinh nó nhỏ như vậy á, mà Phật kêu ông Xá Lợi Phất ra 30 mấy lần. Để nói gì quý vị? Mỗi lần kêu tên là một lần quan trọng. Mỗi lần kêu tên là nhấn mạnh đây là cái điểm đặc biệt này Xá Lợi Phất, đây là cái điểm quan trọng này Xá Lợi Phất, đây là đừng có quên nha Xá Lợi Phất. Đấy, rõ ràng trong đó quyển kinh nhỏ như vậy mà Xá Lợi Phất chỉ biết chắp tay đứng nghe Đức Thế Tôn tuyên thuyết thôi, không có trả lời được một câu nào. không có hồi đáp lại được một câu. Xá Lợi Phất, tại sao á thế giới đó tên là Cực Lạc? Xá Lợi Phất à, tại sao Phật ở cõi đó tên là A Di Đà? Ông có biết không? Xá Lợi Phất à, cho nên chúng ta thấy ở trên đây sao, ý nghĩa tối thắng như vậy, thâm sâu như vậy, những cái lời quan trọng như vậy mà kẹt là chúng ta chỉ cầm lên đọc cho lấy lệ rồi đắp xuống rồi đi làm ruộng tiếp. Ở đây học như thế nào thì làm sao thành công được? Bởi vì chỉ nói khống mà thôi, là kinh A Di Đà chúng ta chưa hiểu cái quan trọng của Phật nêu bày, chúng ta không thấu, không có hỏi, mà với tâm từ bi Ngài nói chúng ta những cái mà không ai biết tới được, mà chúng ta chỉ đọc lên nó như cái chỉ dẫn của cái máy tới đưa nó cho nó đọc, cho nó đọc cái menu, coi nó hiểu được thì hiểu, không hiểu thì thôi. Hiểu không thì không có người chỉ dẫn, làm sao chúng ta biết được đó, cái tập sách đó, chỉ dẫn nó cái máy nó chạy như thế nào, nó điều khiển như thế nào, đâu có biết đâu. Vậy mà cứ ở đó học ngày tuần nào cũng tới cùng nhau đọc một biến, đọc một biến xong rồi cấp sách rồi đi chơi. Ráng ở đây tu, ráng ở đây học đi, ráng ở đây tu đi, là tu đến muôn kiếp cũng không thành công rồi. Chúng ta tu cái kiểu này quý vị, mình tu 30-40 năm rồi thôi, chứ đâu phải là ít gì đâu. Vậy mà trong kinh này là hiểu không? Làm gì mà hiểu quý vị? Nội cái sáu phương Phật kia, Đông phương, Nam phương, Bắc phương, Tây phương, Hạ phương, Thượng phương, ý nghĩa nó ở đâu quý vị? Danh từ, danh hiệu của Phật bày chúng ta ý nghĩa nào? Rõ ràng tất cả trong đó, cái nội dung, cái bố cục giáo hóa chúng sanh đều nằm trọn trong sáu phương Phật. Cái phương pháp tu hành, tu như thế nào, thứ tự như thế nào, sáu phương Phật biểu pháp rõ ràng cho chúng ta. Ai có thể trình bày được cái gì? Danh hiệu của Phật biểu hiện ý nghĩa gì? Tại sao trong đó nêu bày á, Đông phương, rồi đến Nam phương, rồi đến Tây phương, rồi đến Bắc phương? Ngài không có đảo lại á, Đông Tây Nam Bắc đi, mà là Đông trước rồi đến Nam, rồi đến Tây rồi đến Bắc. Mà chúng ta theo cái thói thường thì sao có gì? Đông rồi đến Tây, Đông Tây rồi đến Nam rồi Bắc, phải không nào? Đây lại nói là Đông phương, rồi Nam phương, rồi Tây phương, rồi Bắc phương, rồi Hạ phương, rồi Thượng phương, đều có ý nghĩa trong đó. Có thầy nào dạy không quý vị? Hơi chúng ta chỉ cầm sách lên đọc một lượt rồi bỏ sách xuống đi chơi. Chúng ta ở đây học cái kiểu này đó, làm sao thành công? Là chịu về Tây phương chưa? Ở đó có Phật giải cho chúng ta biết tại sao lại nói Tây phương, tại sao khởi đầu bằng Đông phương, tại sao kết thúc bằng Thượng phương. Rõ ràng minh bạch à, bố cục. Cho nên Ngài nói Xá Lợi Phất, ông có biết không? Xá Lợi Phất nè, đại trí Xá Lợi Phất cũng lắc đầu chịu thua luôn à. Có trả lời được câu nào quý vị? Không trả lời được một câu. Quý vị coi trong kinh A Di Đà, Xá Lợi Phất có đáp lại được câu nào mà lại nêu ở Xá Lợi Phất quý vị? Ở trong đó không nói A Nan, mà A Nan thì chịu thua rồi. A Nan mà 7 lần hỏi tâm là rung động rồi, là thấy thua rồi. Xá Lợi Phất trí tuệ nêu đem Xá Lợi Phất là đệ tử trí tuệ bậc nhất của Phật cũng lắc đầu luôn, nói chi mà A Nan. Cho nên A Nan không có ở trong quay rồi quý vị ạ. Nay quý vị không chịu về Tây phương học, quý vị đi học ở đâu? Nơi đó có vấn đề gì nan giải, hỏi thẳng Phật. A Di Đà Phật không hỏi thì chúng ta đem lấy hoa cúng dường đi lên Phật khác hỏi. Phật đó là không thông à, không thông lấy gì mà gọi là Phật cái gì? Tự giác, giác tha, giác hạnh viên mãn, trong đó tất cả thần thông trí tuệ đều tuyệt luân thì mới gọi là Phật. Cho nên bảo đảm quý vị, nếu mà không hỏi Đức Phật A Di Đà, quý vị cứ lấy đẩy đựng hoa cúng dường Phật nào trong đó chuyên cho về, chuyên về pháp tướng pháp tánh, chuyên về mật tông, chuyên về tịnh, chuyên về thiền, hỏi ngài, ngài đáp cho, bảo đảm lời đáp đó vẹn tròn tốt đẹp à. Còn đây kiếm ai hỏi cái gì mà không khởi lên được cái câu hỏi nữa, chứ đừng nói mà câu trả lời. Đọc cái đó mình thấy không hiểu, không hiểu làm sao hỏi, không hiểu có ai đặt ra cái câu hỏi, ủa tại sao mà Phật nói phương đông trước không thầy, tại sao kế đó là Phật lại nói là phương nam. Tất cả là biểu pháp à. Chúng sanh ở đây chúng ta học tam thời niệm, nó có tương quan đến kinh A Di Đà, cho nên chúng ta đem kinh A Di Đà ra để nói. Nói vậy cho nên cái thời gian thì có hạn, mà nghĩa lý thì thâm sâu. Chúng ta chưa có vô đến kinh A Di Đà quý vị ạ. Mà ở đây tam thời hệ niệm tụng kinh A Di Đà ba biến rồi. Cho nên ngài Trung Phong thiền sư đặc biệt ở trong đó lấy kinh A Di Đà, không chọn kinh nào khác, không chọn kinh Phổ Môn. Cứu khổ tầm thanh, Phổ Môn thì hiện, độ tất cả vong linh, không lấy Phổ Môn mà lấy kinh A Di Đà quý vị. Nên đó có lý do, có cái thâm ý của ngài trong đó. Vì ngài đã chọn ở trong đó cái kinh này để sao quý vị? Bất khả tư nghị công đức, nhất thiết chư Phật sở hộ niệm. Cho nên ở trong đó ý nghĩa cái ý nghĩa thâm sâu kinh A Di Đà. Thật sự có một vị pháp sư giảng 200 biến, 200 lần giảng kinh A Di Đà. Mỗi lần giảng cảnh giới khác, mỗi lần giảng ý nghĩa khác, mỗi lần giảng lại chứng vào thêm một tầng nữa ý nghĩa của kinh A Di Đà. Nên chúng ta thấy ở đây học lỗ dám chịu là đi về Tây phương học thì nó thấu được cái vị. Còn đây chúng ta thấy kiếm ai mà có thể giảng kinh A Di Đà 200 biến, giảng một biến giảng chưa xong rồi chứ 200 biến là mỗi một lần giảng là một cảnh giới khác quý vị, mỗi một lần giảng là cảnh giới Hoa Tạng, cảnh giới Tây phương, bất khả tư nghị. Cho nên ráng cố gắng, chúng ta nương theo sự gia trì hộ niệm của Phật, chúng ta nguyện về Tây phương cực lạc. Chúng ta mong rằng mình sẽ gá vào hoa sen, hóa sanh. Chúng ta một đời này ở trong đó, ở nơi đó, ở tại hoa sen. Và khi hoa hé nở, ngộ vô sanh. Và chung quanh chúng ta, hoàn cảnh chúng ta, chư đại Bồ Tát bất thối là bạn lữ. Tất cả đều là bất thối Bồ Tát. Tất cả chúng sanh về Tây phương cực lạc, bảo đảm ra trường thành Phật. Đây cái ý nghĩa ở Tây phương như vậy đó. Nhất thiết giai thành Phật chứ không phải thường quý vị. Không phải độ chúng ta thành A-la-hán, không phải độ chúng ta thành Bích Chi Phật, thành quyền thừa Bồ-Tát, thành Bồ-Tát. Mà ở đây độ chúng ta tất cả mọi người, dù là thượng căn hay là hạ phẩm, đều bắt buộc đều được ra trường để thành Phật mà thôi. Cái tối thắng ở Tây phương tịnh độ ở chỗ này, không có cảnh giới Phật nào vượt thắng hơn nữa quý vị. Không phải độ chúng ta thường thường đâu, mà độ chúng ta viên mãn Bồ đề, nhất thiết giai thành Phật. Cho nên chúng ta gặp rồi đừng bỏ lỡ cơ hội, mình hãy nguyện sanh Tây phương tịnh độ trung đi, để được củ phẩm liên hoa là phụ mẫu. Khi hoa khai kiến Phật ngộ vô sanh, để ra sao? Bất thối Bồ Tát là bạn lữ, quá là thù thắng, quá là vi diệu, là không có cảnh giới nào có thể vượt thắng hơn, vượt thắng hơn Tây Phương Tịnh Độ Quốc. Đó là cái năng lực, nguyện lực, đó là công hạnh của Đức Phật A Di Đà ban bố cho tất cả chúng sanh, không phân biệt, phổ biến tất cả. Chỉ cần chúng ta cảm, chúng ta cần chúng ta tin, chúng ta cần chúng ta phát nguyện đi về đó, thì không ai mà không đạt được. Dạ, A Di Đà Phật. Dạ, xin quý vị chúng ta chắp tay lại để niệm Phật hồi hướng. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật.
Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ tam đồ. Nếu có kẻ thấy nghe đều phát lòng Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật.